Ý tình thân. Bình thường, các triết gia hay đặt câu hỏi: ta là ai? Ở đây, chúng ta đặt lại câu hỏi: ta là gì? Và đi xa hơn nữa, ta làm gì? Theo đạo Phật, cái ta không có thật, mà chỉ là một ảo tưởng, một giả danh, được đặt trên năm uẩn. Trong năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc thuộc về sắc thân, còn bốn uẩn kia thuộc về tâm. Tâm chỉ có tên mà không có hình tướng, nên gọi là danh, nama. Trên giáo lý, con người chỉ là danh sắc, nama rupa, không hơn không kém. Nhưng ở đây, tôi đứng trên phương diện tương đối của thế gian, tạm lấy những quan niệm của người đời mà nói chuyện. Trong nhà Phật gọi đó là thế giới tất đạt, một trong tứ tất đạt, tức là bốn tiêu chuẩn để trình bày sự thật. Con người là một loài hữu tình, tiếng Phạn là sattva, tức là có tình cảm. Vì có tình cảm nên mới có phiền não. Sau đây là một thí dụ về tiến trình của tình cảm. Trong một bữa tiệc ăn uống với bạn bè, tôi để ý thấy cô Tám là người hoạt bát, ăn nói vui vẻ, có duyên. Về nhà, hình ảnh của cô Tám cứ lởn vởn hiện ra trong đầu óc tôi. Nếu tôi chỉ có ý nhớ, nghĩ, tưởng về cô Tám thôi, rồi chấm dứt ở đó, thì không có chuyện gì đáng nói. Nhưng sau khi nhớ, nghĩ, tưởng về cô Tám, thì trong tôi nảy sinh một thứ tình, đó là ưa mến. Khi ý nhớ lại những điều bộ, cử chỉ ăn nói duyên dáng của cô Tám, thì tình tôi lại càng ưa mến cô ấy. Khi tình ưa mến, thì nó khiến cho ý phải suy nghĩ đủ mọi cách để làm quen và gần gũi. Sau khi nặng đầu bóp trán với trăm mưu ngàn kế, thì ý nghĩ ra được một cách. Và muốn thực hiện cách đó thì ý phải nhờ đến thân và khẩu. Thân phải tìm đến nhà cô Tám để khẩu nói chuyện tỏ tình. Trong nhà Phật thường nói đến bộ ba thân, khẩu, ý, gọi là tam nghiệp, vì đó là ba cánh cửa tạo nghiệp. Này có thêm tình là một yếu tố quan trọng không kém trong vấn đề tạo nghiệp, nên cần được thêm vào. Để đơn giản hóa vấn đề, tôi sẽ giữ con số 3, nghĩa là xếp khẩu và thân lại làm một. Vì khẩu là một phần của thân thể, như vậy chúng ta sẽ có một bộ ba mới là ý, tình, thân. Hằng ngày mỗi khi ý suy nghĩ, nhớ tưởng, thì ta cho là ta suy nghĩ, nhớ tưởng. Khi tình yêu ghét, vui buồn, thì ta cho là ta yêu ghét, vui buồn. Khi thân đi đứng, cử động, nói năng, làm việc, thì ta cho là ta đi đứng, cử động, nói năng, làm việc. Nói cách khác, tất cả chúng ta đều vô tình công nhận ý, tình, thân chính là ta, là mình. Vì thế nên tôi tạm gọi ba anh này là ba mình. Ba mình cần được hiểu là ba cái mà chúng ta tin và tưởng đó là ta, là mình. Theo thế gian, ta có thể nói con người là một tổng hợp của ý, tình, thân. Một, thế nào là ý, tình, thân? A, ý là ý thức hay tâm ý, tức khả năng nhận thức, hiểu biết, phân biệt, suy tư, nghĩ tưởng, vân vân. B, tình là tất cả những tình cảm mà ta cảm nhận được như vui, buồn, yêu, ghét, giận hờn, đam mê, lo sợ, ghen tức, vân vân. C, thân là những gì thuộc về thân thể như cử chỉ, nói năng, hành động và thái độ. Ba cái này luôn đi chung và liên quan rất mật thiết với nhau. Xưa nay vấn đề tình hay tình cảm không được đề cập tới vì người ta xem nó thuộc về tâm hay tâm sở. Nhưng nay tôi lọc nó ra thành một phần riêng vì nó có một tác dụng đặc biệt và quan trọng trong đời sống con người. Tâm là một danh từ bao quát. Trong ngũ uẩn thì sắc uẩn thuộc về thân, còn bốn quẩn kia, thọ, tưởng, hành, thức, thuộc về tâm. Ý thức, mạt na thức và a lại gia thức cũng thuộc về tâm. Đương nhiên ở đây ý và tình cũng thuộc về tâm, nhưng mỗi cái có công năng khác nhau. Khi sự việc xảy ra theo ý của tôi, vì tôi cho ý kiến của tôi đúng, thì tình của tôi vui mừng, hân hoan sung sướng, và thân của tôi thoải mái, nhẹ nhàng, dễ chịu. Nhưng khi sự việc xảy ra trái ý tôi, thì tình của tôi buồn bực, giận hờn, lo âu, và thân của tôi sinh ra bệnh hoạn, hốc hác, mệt mỏi. Khi cô Tám làm đúng với ý tôi muốn, thì tự nhiên tôi có cảm tình và sẽ có một thái độ dễ thương, cởi mở và thân thiện với cô ấy. Khi anh Bảy làm trái ý tôi, thì tôi mất cảm tình với anh, và từ đó tôi sẽ có những cử chỉ, thái độ lạnh lùng, xa lạ, thù ghét. Khi những đứa con của tôi nghe lời và làm đúng ý tôi, thì tôi thấy chúng nó rất dễ thương. Nhưng khi chúng không nghe lời và làm trái ý tôi, thì tôi buồn giận và thấy chúng khó thương. Qua thí dụ về cô Tám ở trên, ta thấy vì tâm ý có những suy nghĩ nhớ tưởng như vậy nên mới đưa đến tình cảm như vậy. Vì có tình cảm như vậy nên mới sinh ra cử chỉ và thái độ như vậy. Ý nghĩ, tình cảm, thái độ, đây là đi theo chiều ý, tình, thân. Tôi nghĩ rằng vào chùa là mình phải lịch sự dễ thương, vì ý nghĩ như thế nên mỗi khi gặp ai trong chùa là thân, tôi đều mỉm cười, chắp tay, cúi đầu chào. Trong chùa có cô Sáu hay đến lễ Phật, mỗi khi thấy tôi làm như thế, cô ta cũng mỉm cười, chắp tay, đáp lại. Qua sự mỉm cười, chắp tay, chào qua chào lại như thế mà tôi và cô Sáu nảy sinh thiện cảm với nhau. Vì nghĩ như vậy nên tôi mới làm như vậy, vì làm như vậy nên sinh ra tình cảm như vậy. Ý nghĩ, thái độ, tình cảm, đây là đi theo chiều ý, thân, tình. Dù đi theo chiều nào đi nữa, một khi cái bánh xe ba mình ý tình thân này bắt đầu chuyển, cái này sinh ra cái kia, thì nó sẽ tự động quay tiếp và gây ra hạnh phúc hay khổ đau. 2. Vấn đề trục trặc. Bình thường nếu cái bánh xe ba mình này quay đều đặn thì không có gì khổ hết, nhưng thực tế nó luôn luôn có vấn đề trục trặc, không quay suôn sẻ được. Xin lấy vài thí dụ để hiểu. Ý và tình không tương ưng. Sau khi chào qua chào lại, tôi và cô Sáu thấy mến nhau, tôi bắt đầu chú ý đến cô ta nhiều hơn. Nhờ thế tôi biết được cô ấy hay đi chùa vào ngày rằm và mồng một. Do đó tôi cố gắng đến chùa vào những ngày này để có dịp gặp và làm quen với cô Sáu. Ý tôi nghĩ như vậy nên tình của tôi chớm nở hy vọng. Nhưng qua vài lần nói chuyện, tôi khám phá ra cô Sáu đã có người yêu và sắp làm đám cưới. Tim tôi bỗng xe thắt lại và đầu tôi choáng váng. Về nhà, ý thức tôi làm việc như chong chóng. Tôi thấy mình không thể yêu được vì ý tôi không cho phép tôi yêu cô nữa. Nhưng con tim tình của tôi, nó cứ muốn yêu cô ta. Ngạn ngữ Pháp có câu: con tim có những lý lẽ của nó mà lý trí không thể biết được. Đến đây ý, lý trí và tình cảm bắt đầu xung đột dữ dội, làm tôi mất ăn mất ngủ, thân thể mệt mỏi, hốc hác, thật là khổ sở. Theo quan niệm bình dân, ý, lý trí nằm ở trong đầu, còn tình cảm nằm ở trong tim hay trong lòng. Bởi vậy khi thất tình, người ta hay biểu lộ nó qua hình vẽ con tim rướm máu. Khi ý và tình hay đầu và tim đi đôi với nhau thì mọi sự an ổn. Khi ý và tình đi ngược thì sinh ra giằng co, khổ sở. Thương yêu không đúng chỗ thì người đời chửi rủa, lên án, và mình sẽ mang mặc cảm tội lỗi. Nhưng nếu hy sinh tình cảm để theo lý trí thì tim sẽ mang một vết thương lòng. Trong ba anh, ý được xem như anh cả, tình là anh thứ hai, còn thân là em út. Ý và tình thường hay chống trái nhau, còn thân thì dễ dãi nghe lời hai anh, sai đâu làm đó. Nhưng nhiều khi nó cũng cứng đầu khó dạy. ý và thân không tương ưng. Hồi nhỏ, khi mới được sinh ra, tôi đâu có biết uống rượu hút thuốc là gì. Sau này lớn lên, giao du với bạn bè, rủ nhau hút thuốc uống rượu. Ban đầu chỉ hút vài điếu, uống vài ly cho vui, rồi từ từ sinh ra nghiện ngập. Đến khi nghiện rồi thì không thể bỏ được, ngày nào cũng phải ít nhất 2 bao thuốc lá và 1 chai rượu. Gần đây nhờ bà con họ hàng nhắc nhở, ý thức tôi biết rõ hút thuốc làm hại phổi, uống rượu hại gan, có thể lao phổi hoặc viêm xơ gan. Nhưng đến giờ mà không có thuốc và rượu thì tay chân tôi bủn rủn, cổ khô miệng đắng, bao tử cào cấu, toàn thân yếu lả, không làm ăn gì được. Thân thể tôi không chịu nghe lời ý, lý trí tôi nữa. Ý muốn cai rượu, cai thuốc, nhưng thân thể chống lại không theo. Người nào cai được thì xem như ý thắng, còn không cai được thì thân thắng thế. Tình và thân không tương ưng. Trong lớp học có cô Linda, người Mỹ rất đẹp, làm tôi say mê để ý. Nhưng cô ta có tánh kỳ thị, không ưa người da vàng. Vì thân tôi là người da vàng nên tình của tôi không thành. Tình muốn nhưng tại thân nên sự không thành. Trên đây là vài thí dụ về sự chống trái giữa ba mình, ý, tình, thân. Nhưng không cần phải chờ đến khi ba mình chống trái mới sinh chuyện. Nhiều khi chúng đồng ý hợp tác với nhau cũng đưa đến đau khổ như thường. Khi có những ý nghĩ đen tối, cho rằng ai cũng ghét mình, nói xấu mình, thì làm sao tình vui cho được. Lúc đó tình sinh ra buồn bực, âu sầu, rồi từ từ thân xa lánh, không muốn tiếp xúc với mọi người. Khi thấy mình xa lánh, buồn bực, khó chịu thì đâu ai dám lại gần nói chuyện vui vẻ. Và như thế tình mình lại buồn thêm, và ý tin chắc là người đời xấu ác. Ý đen tối nuôi dưỡng tình sầu, làm thân thể héo mòn. Thân thể héo mòn trở lại nuôi dưỡng tình sầu, làm cho ý càng thêm đen tối. Đây là cái dòng luẩn quẩn của cuộc đời. Từ cái khổ này đưa đến cái khổ khác, gọi là khổ khổ, khó mà thoát ra được. Tại sao bánh xe ba mình không ngừng quay cho ta đỡ khổ? Ba mình không thể ngưng làm việc được. Nếu muốn nó ngưng thì ta phải làm cho ý ngừng trước, rồi từ từ tình và thân sẽ ngưng sau. Nếu muốn cho ý ngừng thì có 3 cách. 1. Ngồi thiền nhập định, không khởi một ý niệm, ý nghĩ, ý tưởng. 2. Ngủ không mơ. Nếu ngủ mà mơ thì trong giấc mơ ý thức vẫn làm việc. Trong duy thức học gọi là mộng trung ý thức. Thí dụ trong mơ thấy ma quỷ rượt bắt thì hoảng sợ, tim đập mạnh, người toát mồ hôi. 3. Bất tỉnh nhân sự hoặc rơi vào coma. 3 cách trên không phải dễ thực hiện. Thứ nhất, đa số chúng ta không phải là hành giả du già hay thiền sư nên khó mà nhập định, dứt bặt tâm ý được. Thứ nhì, ngủ không mơ có thể được, nhưng chẳng lẽ ta cứ nằm ngủ suốt ngày suốt đêm sao? 3. Bất tỉnh nhân sự hoặc coma thì chắc chúng ta không muốn, mà muốn cũng khó làm. Động cơ khiến cho ba mình làm việc không ngừng chính là nghiệp lực. Mà nghiệp lực đâu phải mới có đây, nó đã có từ đời nào rồi, trước khi ta được sinh ra trong kiếp này. Bình tâm nhìn lại, ba mình không phải lúc nào cũng làm cho ta khổ đau. Khi ba mình, ý, tình, thân làm việc hòa thuận với nhau thì nó cũng cho ta hạnh phúc, dù hạnh phúc đó phù du tạm bợ.